Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay được sự chỉ dạy của chư Tôn Đức trong ban tổ chức Minh Thành về thăm viếng tất cả quý Phật tử trong cái khóa tu kỳ này, vẫn thấy quý vị tham gia tu học rất là đông đủ, mọi người đều rất là hoan hỷ và an vui. Thì hôm nay là ngày đầu tiên quý vị bước vào khóa tu. Minh Thành cũng nhắc lại những lời Phật tổ dạy thôi, để chúng ta cùng thực hành tu tập. Nhắc quý vị niệm Phật đơn giản thôi, quý vị chịu không? Kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu về năm nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền, Cho nên Minh Thành còn thiếu nợ quý vị năm nguyện sao, phải không? Thành ra chuyến này chúng ta tiếp tục tìm hiểu năm cái điều nguyện ở phần sau để trọn vẹn 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Mà chúng ta học theo cái hạnh của Bồ Tát để mà ứng dụng vào trong cái cuộc sống thực tế hằng ngày của mình. Hôm nay chúng ta bước qua cái điều nguyện thứ 6 là thỉnh chuyển pháp luân. Thì quý vị thường nghe đó, chuyển pháp luân là xoay chuyển cái bánh xe chánh pháp. Khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề, cái lần đầu tiên Phật nói pháp cho ai nghe? Cho năm anh em ông Kiều Trần Như, phải không? Lúc đó gọi là lần xoay chuyển bánh xe chánh pháp lần đầu tiên. Thì nói lên cái chánh pháp để mà giúp cho tất cả chúng sanh hiểu thấu được cái lẽ thật, hiểu thấu được chân lý, nó gọi là chuyển pháp luân. Mà cái chữ pháp luân là bánh xe chánh pháp á, là ví dụ cho giáo pháp của Đức Phật, giống như là cái bánh xe. Bánh xe này á, chúng ta có thể hiểu được ba cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất là phá trừ, nghĩa thứ hai là xoay vần, nghĩa thứ ba là tròn đầy. Vì Phật pháp có công năng phá trừ cái tội ác của tất cả chúng sanh, giống như là cái bánh xe của chuyển luân thánh vương có thể nghiền nát núi non nham thạch. Cho nên ví dụ đó là cái bánh xe. Nói chuyển luân thánh vương trong kinh nói thì nhiều khi quý vị hơi khó hiểu. Quý vị xem trong phim ảnh, quý vị nhớ có cái ông gọi là Kim Luân Pháp Vương. Ông đó có cái bánh xe, quý vị thấy không? Ông quăng cái bánh xe đó ra thì sao? Có thể là làm cho núi non đá rồi phải bể vỡ hết. Đó là cái ý thứ nhất là phá trừ. Cái pháp của Phật có công năng phá trừ. Phá trừ cái gì? Phá trừ cái mê lầm, phiền não, khổ đau của chúng sanh. Từ khi quý vị biết học Phật, biết niệm Phật, quý vị thấy nhờ cái chánh pháp có phá trừ được phiền não của mình nhiều chưa? Có chưa? Sao nói nhỏ xíu vậy? Bữa nay quý vị thấy có được an lạc nhiều hơn lúc chưa khi biết Phật pháp không? Có không? Như vậy là chứng tỏ cái giáo pháp của Đức Phật có công năng phá trừ cái phiền não mê lầm. Hồi xưa mình thấy gì cũng là thiệt, phải không? Thấy gì cũng bền chắc, cái gì mình cũng nắm chặt. Bây giờ mình học Phật mình thấy rõ, Đức Phật dạy chúng ta thấy cuộc đời là biến đổi vô thường, tạm bợ mong manh. Thân này chỉ tồn tại ở trong một hơi thở, thoáng qua rồi mất, không có giữ được gì hết. Cho nên lòng của mình bây giờ nó nhẹ nhõm hơn, sáng suốt hơn, an lạc hơn. Thì như vậy là chúng ta đã thấy được cái công năng, cái hiệu quả của cái sự phá trừ phiền não từ nơi chánh pháp của Phật đưa đến. Thứ hai nghĩa là xoay vần. Vì Đức Phật nói pháp không có dừng lại ở một người nào hết, cũng không vướng mắc ở một chỗ nào hết, giống như bánh xe quay mãi không có dừng. Cho nên gọi là bánh xe chánh pháp. Quý vị thấy cái bánh xe khi mà xe chạy thì sao? Phải quay, phải không? Bánh xe quay thì chiếc xe mới chạy được. Thì như vậy lấy cái hình ảnh cái chiếc hay cái bánh xe quay đó để ví dụ rằng pháp của Phật luôn luôn xoay chuyển, không bao giờ ngừng dứt. Quý vị thấy như cái đạo lý biến đổi vô thường, ở nơi vạn vật đó, cái đạo lý đó có lúc nào mà nó có thay đổi không? Có không? Luôn luôn lúc nào con người cũng sanh, già, bệnh, chết, phải không? Luôn luôn lúc nào con người cũng đau khổ bởi vì cái lòng tham muốn, lòng nóng giận, lòng si mê, cái tâm đấu tranh nhân ngã hơn thua phải quấy đó, nó làm cho con người đau khổ. Thì những cái sự thật đó luôn luôn lúc nào cũng như thế, mãi mãi không có biến đổi. Cho nên pháp của Phật là quý vị thấy, quý vị vào chánh điện của chùa chúng ta, quý vị nhìn lên, quý vị thấy cái câu sao? Pháp luân thường chuyển. Đó là cái bánh xe chánh pháp của Phật luôn luôn xoay. Tại sao vậy? Bởi vì cái lẽ thật, cái chân lý mà Đức Phật phát hiện ra đó, nó là thường hằng như vậy, không bao giờ biến đổi. Có ai ở đây nói rằng tôi là đồ xịn, không cần mượn, không cần ăn cơm uống nước gì hết, giơ tay coi. Có ai bảo đảm vậy không? Nói tôi đồ xịn, tôi không cần mượn, tức là không cần ăn, không cần uống gì hết á. Rồi có ai nói tôi đồ xịn thật sự, không cần thở, không cần mượn gió, giơ tay coi. Có không? Như vậy là luôn luôn vay mượn, phải không? Luôn luôn biến đổi vô thường. Cho nên nói pháp của Phật luôn luôn xoay chuyển tròn đầy, nghĩa là giáo pháp của Đức Phật đầy đủ không thiếu, giống như cái bánh xe tròn trịa viên mãn. Giáo pháp của Đức Phật không có khiếm khuyết, không có bị suy giảm theo thời gian. Giáo pháp Đức Phật á, là viên mãn, là tốt ở ban đầu, tốt ở chặn giữa và tốt ở sau cùng. Quý vị thấy như cái chân lý đầu tiên mà Đức Phật nói, cuộc đời là đau khổ, con người phải chịu đau khổ trong cái cảnh già suy, trong cái cảnh bệnh hoạn, trong cái cảnh chết chóc. Con người luôn luôn bị những cái ngọn lửa của phiền não nó thiêu đốt. Thì quý vị thấy cái sự thật đó là trước khi Đức Phật ra đời mấy ngàn năm về trước, con người có khổ đau không? Có không? Con người có già bệnh chết không? Con người có phiền não không? Có. Khi Đức Phật ra đời, con người có khổ đau không? Có. Rồi bây giờ sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 2000 mấy trăm năm, hiện tại của chúng ta, con người có đau khổ không? Đó, thì quý vị thấy cái giáo pháp Đức Phật á, gọi là siêu việt không gian thời gian, tức là đúng với mọi lúc mọi nơi. 5-7 ngàn năm về trước, con người cũng khổ đau vì phiền não. Khi Đức Phật ra đời, con người cũng khổ đau. Rồi cho tới bây giờ mấy ngàn năm sau khi Đức Phật nhập diệt rồi, mà cái lời dạy của Phật, cái sự thật hay là chân lý của Đức Phật khám phá ra đó, vẫn là như thế. Bây giờ quý vị có khổ nhiều không? Có không? Xem ra vậy. Có không? Hồi xưa khổ lắm lắm, phải không? Mà bây giờ tu cũng bớt bớt, được 50% chưa? Được chưa? Hay được 70? Thì quý vị thấy, nhờ tu thì chúng ta mới thoát được khổ. Còn nếu không tu, dầu cho tiền của đầy rương đầy tủ, phải không? Dầu cho sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dầu cho địa vị quyền thế, dầu cho được tất cả những cái gì mà danh vọng tột cùng ở thế gian đi, rồi vẫn ở trong sự lo âu, phiền muộn, ưu tư và khổ não. Chỉ có mình thấy được cái lẽ thật á, thì mình mới tu tập theo đó thì mới hết được thôi. Cho nên ở trong kinh Tạp A Hàm nói rằng Thánh Vương chuyển pháp luân, vượt khổ qua bờ kia, không quán ghét lo sợ. Nay con cúi lại người. Nói Đức Phật đó là xoay chuyển cái bánh xe chánh pháp đó để giúp cho tất cả chúng sanh vượt khổ qua tới cái bờ an lạc ở bên kia, không còn quán ghét lo sợ. Quý vị còn quán ghét ai không? Thú thiệt coi, còn ghét ai không? Nếu còn quán ghét là coi chừng, phải không? Là chưa có thâm nhập được cái chánh pháp của Phật, phải không? Khỏi ý niệm mình ghét ai, mình nói ghét làm chi cho khổ, phải không? Hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Vậy mình tống cái cơn ghét, cơn giận nó đi một muôn tám ngàn dặm. Lúc đó khỏe hay là không khỏe? Lúc đó khỏe. Quý vị chịu khỏe hay là chịu mệt? Chịu khỏe. Quý vị còn nuôi giận không? Quyết tâm, phải không? Là phải phá trừ, phải buông bỏ, phải cởi mở cái tâm là quán ghét hận thù. Giờ giờ đó lo sợ, quý vị còn sợ nhiều không? Còn lo nhiều không? Nói thiệt nghe coi, nhỏ nhỏ không à, còn lo nhiều không? Còn lo cơm áo gạo tiền, phải không? Còn lo đó là con cháu được mất nhiều không? Giờ trước mắt nói cái gần nhất, ngay trong 7 ngày này á, là mình quăng hết những cái lo sợ ở ngoài cổng chùa hết, phải không? Khi mình bước vào đó, mình là một con người xuất trần giải thoát, ở trong tịnh độ an lạc 7 ngày 7 đêm, phải không? Hãy vừa khởi lên ý niệm biết lo ở nhà con cháu làm sao, lo ở nhà lời lỗ thế nào, lo công việc, vừa nghĩ tới đó là sao? Quăng xuống liền, hít vô a di, phải không? Thở ra Đà Phật, lo sợ tan biến hết. Như vậy đó là quý vị đang xoay chuyển cái bánh xe chánh pháp ở trong lòng của mình. Còn nếu mình lo cái mình đi theo ý nghĩ lo, phải không? Sợ cái theo cái tâm sợ đó, hay giận ai cái ngồi đang niệm Phật mà khởi giận lên, cái theo cơn giận nó chừng bao lâu? Nó dẫn mình đi hồi giật mình, ủa mình đang niệm Phật mà sao kỳ vậy? Có vậy thấy không? Như vậy lúc đó là không có quay cái bánh xe chánh pháp à. Lúc đó là quay bánh xe gì? Bánh xe phiền não, phải không? Bánh xe khổ đau, bánh xe mê lầm. Cho nên á, quý vị bước lên chánh điện thấy đó, thầy chủ trì đề 4 chữ: pháp luân thường chuyển, luôn luôn quay xoay chuyển cái bánh xe chánh pháp, chứ đừng xoay chuyển bánh xe phiền não. Mà xoay chuyển bánh xe chánh pháp rất đơn giản thôi: đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, trí mình thấy rõ cái mạng sống này chỉ trong hơi thở, muôn vật biến đổi vô thường, phải không? Nhiếp niệm từng danh hiệu Phật rạng ngời tỏa sáng nơi tâm của mình, đó là quý vị thường quay cái bánh xe chánh pháp đó. Cho nên ở cái chỗ này chúng ta mới thấy được cái đạo lý mà Đức Phật dạy. Nếu mà không có Phật pháp thì bây giờ chúng ta ra sao? Quý vị thử nghĩ coi, nếu không có chánh pháp thì giờ chúng ta ra sao? Có được ngồi đây không? Giờ mình còn đang ở đâu? Còn đang chạy dài dài ngoài đường, phải không? Hoặc là đang là rưng rưng nước mắt, phải không? Hoặc là đang kêu gào khổ não, hoặc là đang là phiền muộn sầu ưu, đâu có được cười tươi rói mà sáng suốt như giờ đâu. Vậy thấy chưa? Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói, Phật nói chúng ta chẳng cần của báo khắp 3000 đại thiên thế giới, mà chỉ cần nghe một câu pháp chưa từng được nghe thôi. Tức là mình tu rồi, mình biết rõ của cải tài sản rồi, một ngày kia khi mình thở ra cái khì rồi thì tất cả không còn nữa, phải không? Cho nên giờ mình không quan tâm tới tiền bạc của cải nữa, mà mình quan tâm tới gì?
chỉ cần nghe một câu chánh pháp chưa từng nghe thôi, nó còn quý hơn vàng bạc ngọc ngà nữa. Tại sao vậy? Tại vì tiền của vật chất nó là cái nhu cầu trong cuộc sống, mà nếu chúng ta không hiểu được thì có khi nó lại là nguyên nhân sanh ra lo sợ, sanh ra khổ đau sầu muộn. Thì quý vị thấy, nói một cách đơn giản thôi, mình ít tiền thôi, đủ ăn đủ xài thôi thì thấy bình thường. Nhưng mình có một cục vàng thiệt bự mình để trong tủ, quý vị thấy mình đi tu mình lâu lâu có nhớ lại không? Có không? Quý vị thấy rất đơn giản vậy thôi. Thì quý vị thấy là lo sợ, nó là nguyên nhân của lo sợ, phải chưa? Thì quý vị thấy nhiều khi á, nó là giúp mình cái nhu yếu trong cuộc sống, nhưng mà mình không khéo nó lại làm cho mình phiền não khổ đau, lo lắng hoài, tâm không có yên. Cho nên nhiều khi khá giả giàu có nhiều quá không dám đi tu, mắc ở nhà giữ chứ. Quý vị thấy phải vậy không? Đi đâu cũng kè kè sao chìa khóa theo hết á, quý vị thấy chưa? Đó, cho nên giờ chúng ta tu á, tìm tới cái chỗ quý báu của Phật pháp. Chỉ có Phật pháp đó mới chỉ cho chúng ta thấy được cái lẽ thật. Thấy được lẽ thật đó, chúng ta mới không còn mê lầm. Không còn mê lầm thì mới hết tạo nghiệp. Hết tạo nghiệp thì mới không có bị quả báo khổ. Mà không có khổ thì sao? Thì được vui, phải không? Cho nên Phật pháp dạy rất là rõ. Nhưng mà chánh pháp lẽ thật, chân lý đó, nó bàn bạc ở trong vũ trụ vạn vật. Nhưng nếu không có người nói, không có người trình bày chỉ dạy thì chúng ta đâu có biết được. Cho nên phải nhờ Phật, nhờ tổ, nhờ các bậc cao tăng, nhờ thầy mới hướng dẫn giảng dạy, chúng ta mới thấy được. Cho nên chúng ta phải biết cái ơn, biết cái ơn chuyển pháp luân của Phật, của tổ, của các cái bậc cao đức. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói chúng ta như vật báo trong tối, không đèn chẳng thể thấy, Phật pháp không người nói, dù trí chẳng thể rõ. Giống như có một cái báu vật, cái đồ rất quý, nhưng mà nó ở trong cái đêm tối thì đâu có thể thấy được. Phật pháp cũng vậy, nếu không có Phật tổ, không có các bậc cao đức hướng dẫn giảng thuyết cho mình thấy được thì mình đâu có biết. Cho nên chúng ta luôn luôn nhớ cái ơn đức đó để mà mình cố gắng, mình tu ra, mình học, mình làm cho đúng cái bổn phận của người Phật tử, mới có thể đền đáp được cái ân đức lớn lao của Phật, của tổ, của thầy. Quý vị thấy như giờ nói gần, thì quý vị thấy như giờ thầy trụ trì ở đây, thầy phó trụ trì hay là tất cả chư tăng ở đây, là bao nhiêu cái sự khó khăn, bao nhiêu cái sự lo toan, rồi bao nhiêu cái tâm huyết mới có thể gầy dựng lên một đạo tràng trang nghiêm cho mình về mình tu học. Khi mình về mình tu á, thì tu với cái tâm thiết tha, chí thành, chuyên nhất, quyết tử, chứ không thể tu một cách là rề rề, không thể tu một cách sơ sài được. Có tu như vậy quý vị mới có thể đền đáp được, nói gần là thầy trụ trì chư tăng ở đây, nói xa hơn là của tổ rồi của chư Phật. Cho nên chúng ta luôn luôn nhớ ơn đức đó mà nỗ lực tu hành. Mình tu được rồi mình mới đem những cái lời dạy, đem cái hiệu quả, đem cái mà mình đã chiêm nghiệm, đã có được đó, mình chia sẻ cho mọi người, đó mới đền đáp ân đức thật sự. Cho nên người xưa nói, giả sử đầu đội trải trần kiếp, thân làm giường tòa khắp tam thiên, nếu không truyền pháp độ chúng sanh, rốt cuộc không thể báo ân được. Chỉ có truyền trì chánh pháp tạng, tuyên dương giáo lý, thí quần sanh, một niệm tu tập hợp chân như mới thật là báo đáp ân Phật. À, người xưa dạy chúng ta, giả sử đầu đội trải trần kiếp, thân làm giường tòa khắp tam thiên, dầu cho mình có đem đỉnh đầu của mình đội Phật à, mà đi qua số kiếp nhiều như cát bụi đi nữa, rồi thân mình làm giường tòa cho Phật, cho tổ ngồi, nhưng nếu không truyền pháp độ chúng sanh, rốt cuộc không thể báo ân được. À, mình không có đem chánh pháp mình chia sẻ cho chúng sanh, cho mọi người á, thì không thể đáp đền ân đức của Phật tổ, của thầy được. Chỉ có truyền trì chánh pháp tạng, tuyên dương giáo lý, thí quần sanh. À, như vậy là đem cái lời dạy của Phật tổ mình truyền trao. Rồi nơi bản thân mình thì sao? Một niệm tu tập hợp chân như mới thật là báo đáp ân Phật. À, ở ngoài thì mình đem chánh pháp của Phật, ở trong thì mình cố gắng nỗ lực tu tập đạt tới cái chỗ chân như. Chân như cũng chính là nhất tâm bất loạn, chứ không có gì khác. Thì như vậy đó mới là đền đáp ân đức à, chuyển pháp luân của Phật. Cho nên chúng ta luôn luôn là thỉnh Phật chuyển pháp luân. À, bây giờ Phật nhập diệt rồi, các bậc thánh nhân cũng nhập diệt rồi, bây giờ chúng ta thỉnh chuyển pháp luân bằng cách nào? Chúng ta đã tạo mọi điều kiện để cho các vị tôn túc à, các bậc thầy hoằng dương chánh pháp, hoặc mình in kinh sách băng đĩa à, để mà phổ biến Phật pháp. Đó cũng là một cách thỉnh chuyển pháp luân thiết thực. Bước sang một cái nguyện kế tiếp, đó là thỉnh Phật trụ thế. Là chúng ta luôn luôn tâm nguyện thỉnh Đức Phật ở lại nơi đời. Thỉnh Phật ở lại nơi đời. Vậy Đức Phật nhập diệt rồi thì chúng ta thỉnh như thế nào? À, mình xây chùa, dựng tháp à, mình á, là đúc tượng hay là vẽ những tranh ảnh của Phật vân vân. Đó, để cái hình tượng của Phật còn tồn tại ở thế gian, để mọi người thấy đó mà phát tâm tu tập à, thấy đó mà phát tâm quay về với Phật pháp. Đó là cái phần sự tướng chúng ta thỉnh Phật trụ thế à, còn về phần á, đạo lý sâu xa ở trong tâm á, một niệm mê là Phật niết bàn, một niệm tỉnh á, là Phật đang trụ thế, Phật đang ở đời. Thì như vậy quý vị, ông Phật của quý vị đó có ở đời thường thường hay nhập niết bàn? Quý vị kiểm tra ông Phật của quý vị, ổng có sống không hay là lâu lâu ổng mất tiêu à? Một ngày 24 tiếng đồng hồ, mà nói cái đơn giản là ngay trong khóa Phật thất này nè, thì quý vị thỉnh Phật trụ thế được nhiều không? Được không? Ngay khi niệm Phật đó, ông Phật đó có sáng rỡ tỏa hào quang ngay lúc mình niệm Phật không? Có không? À, ngay khi mình niệm Phật là lúc đó mình thỉnh Phật trụ thế. Ngay khi cái trí mình thấy rõ cái lẽ thật của thế gian, không mê lầm, ở lúc đó là ông Phật mình á, đang là xuất hiện ở đời. Còn lúc nào mà bỏ quên cái danh hiệu Phật, lúc nào mà chạy đuổi theo những cái tham muốn, những cái mừng giận thương sợ yêu ghét, thì lúc đó là ông Phật nhập diệt mất tiêu rồi, phải không? Thì như vậy quý vị có phát nguyện thỉnh Phật trụ thế không? Có không? À, có mà quý vị có thường nhớ làm không? Nhớ không? À, quý vị nên nhớ là Đức Phật ở bên ngoài thì đã nhập diệt rồi, phải không? Bây giờ Đức Phật ra đời là Phật muốn chỉ cho mình thấy được cái ông Phật sáng suốt, là cái tâm thanh tịnh của mình niệm Phật ở bên trong. À, mình luôn luôn là thắp sáng cái ánh đèn trí huệ Phật đó thì mình mới hết khổ đau. Còn nếu như mình chỉ dựa vào bên ngoài, mình không chịu cố gắng nỗ lực á, thì giống như là cái anh chàng mù nọ. Một hôm ảnh đi đến nhà của người bạn thăm chơi, trong khi là trò chuyện vui vẻ hăng say,
Tới chừng mà giật mình á thì hay rằng trời đã tối. Thì anh mù này đó, ảnh mới từ biệt người bạn để về nhà. Thì lúc đó anh bạn ảnh mới đốt một cái lồng đèn đưa cho anh chàng mù này. Thì ông mù này á, ổng mới là nói anh đưa gì vậy. Nói tôi đưa cho anh ngọn đèn, cái lồng đèn. Nói anh đưa tôi lồng đèn chứ vậy. Nói đưa anh lồng đèn á, để mà anh đi thì người ta thấy anh, người ta tránh cũng được. À, thì nói à thôi rồi, vậy cũng được thôi. Thì ông mù này ông cầm cái lồng đèn ông đi về. Bỗng nhiên sao ông nghe cái rầm, ông té cái ạch xuống dưới, cái ông la lên. Ông nói bộ đuôi không thấy đường sao đâm vô mình ta vậy. Thì lúc đó cái người bên kia mới nói cho anh hay rằng cái ngọn đèn của anh đã tắt từ bao giờ rồi anh mù ơi. Quý vị thấy mình mù nhưng mà mình nói người ta là sao? Đuôi, phải không? Mà ngọn đèn á của mình tắt hồi nào mình cũng không hay không biết. Mình cứ anh chàng mù đó ảnh cứ ỷ y, anh ỷ lại anh dựa vào cái ngọn đèn đó. Rồi ảnh cứ là sấn sấn ảnh đi, anh không cần biết ai hết, cho nên mới xảy ra cái tai nạn té nhào đó. Mình nghe mình cười anh mù đó, mà không biết mình có giống vậy không. Có không thú thiệt coi. Giống làm sao? Tức là Đức Phật trao cho mình cái chánh pháp, phải không? À, Đức Từ Phụ trao cho mình cái danh hiệu Phật. À, giống như là trao cái ngọn đèn, phải không? À, còn á, cái ánh lửa ở bên trong á, là phải do cái trí tuệ của mình nương cái danh hiệu Phật đó mà thắp sáng cái trí huệ lên, phải không? Chứ còn nếu như mà chúng ta chỉ là ở nơi hình thức ở bên ngoài, hoặc chỉ thấy người ta làm theo mà không chịu quyết tâm thắp sáng cái ngọn đuốc trí huệ nơi tự tâm của mình, thì như vậy có ngày sẽ bị té, phải không? Rồi cự người ta, chê người ta mù, nhưng mà mình không biết là có sáng không, phải không? À, như vậy mình tu là mình quyết tâm mình phải sáng, rồi mình giúp cho mọi người chung quanh mình sáng, phải không? Mọi người đều tỏ rạng con mắt sáng hết, thì như vậy đó mới không có sa hầm sụp hố, mới không có phiền não khổ đau. Thì như vậy đó gọi là thỉnh Phật trụ thế. À, từng giây từng phút luôn luôn lúc nào ông Phật của mình cũng chói rạng, cũng là sáng ngời đó. Rồi á, tiến thêm một bước nữa, điều nguyện thứ 8 á, là thường theo Phật học. À, thường tùy Phật học, luôn luôn là theo Đức Phật mà mình học. Thì quý vị á, noi cái gương của ông Cấp Cô Độc. Quý vị nhớ ông Cấp Cô Độc là một vị cư sĩ có cái tâm hộ pháp rất là lớn. Mà khi mà ông chỉ nghe danh từ Phật thôi, là con người tỉnh thức thôi, là ông mong muốn ao ước muốn gặp được Phật. À, cho tới cái nỗi mà ông á, một đêm mà ông thức dậy 3 lần mà trời chưa sáng, là mong để được gặp Phật. À, luôn luôn á, là ông thỉnh Phật để tạo mọi điều kiện á, để mà theo Đức Phật, để nghe pháp, để học hỏi giáo lý với Đức Phật. Và cuối cùng á, là khi cái ngày mà ông nhắm mắt ra đi là ông chứng được thánh quả. Đó là cái gương để chúng ta noi theo mà chúng ta học. Bây giờ Đức Phật nhập diệt rồi, thì giờ chúng ta phải theo ai để học? Tuy là Đức Phật đã nhập diệt, nhưng mà chánh pháp của Phật, phải không? Rồi các vị tổ sư cao tăng đại đức lịch sử vẫn còn lại trong kinh sách, mình có thể lấy đó làm cái kim chỉ nam, làm cái ngọn đuốc soi đường, nó nương theo đó để mà mình học. À, rồi đó,
chúng ta học á là phải thiết tha, phải chí thành. Cái tâm tha thiết chí thành cầu đạo, cầu pháp của mình á, nhất định mình sẽ gặp được những bậc thiện tri thức. Quý vị để ý cái này, nhân quả rõ ràng. Nếu mình tha thiết, mình mong chờ để gặp được bậc thiện tri thức chân chánh dạy mình á, thì nhất định mình sẽ gặp được. Kinh Hoa Nghiêm á, dạy chúng ta phải coi bậc thiện tri thức giống như mẹ hiền. Tại vì luôn luôn đó là chăm sóc nuôi dưỡng cái thân trí tuệ của chúng ta. Phải coi bậc thiện tri thức giống như là một vị cha nghiêm nghị để mà răn nhắc, ngăn chặn những cái điều xấu xa lầm lỗi của chúng ta. Phải coi bậc thiện tri thức giống như là nhũ mẫu, luôn luôn chăm sóc cho mình bằng cái tâm từ bi. Phải coi bậc thiện tri thức giống như là thầy giáo để mà giáo dục, chỉ dạy chúng ta thấy rõ được cái con đường tới cái chỗ giác ngộ giải thoát. Phải coi bậc thiện tri thức giống như là bác sĩ trị lành cái bệnh phiền não tam độc của chúng ta. Phải coi bậc thiện tri thức giống như là ngọn núi tuyết, từ nơi đó mà cây cỏ dược thảo nó phát sanh. Coi bậc thiện tri thức giống như là dũng tướng, giống như người lái đò, giống như là người dẫn đường để đưa chúng ta tới cái chỗ bến bờ an vui giác ngộ. Nếu mà người cầu đạo thường suy nghĩ được như thế, thường chánh niệm tư duy được như thế đó, thì sẽ được gần gũi bậc thiện tri thức. Quý vị có thường suy nghĩ vậy không? Lâu lâu bị làm gì chật, bị thầy rầy, lúc đó có buồn không? Có thấy thầy giống như là cha nghiêm mẹ hiền không? Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ, nhớ những bậc thiện tri thức á, mình phải coi giống như cha hiền, giống như là mẹ, giống như nhũ mẫu, giống như thầy giáo, giống như người dẫn đường, giống như là bác sĩ, giống như dũng tướng, giống như là người lái đò, luôn luôn tỏ cái lòng biết ơn. Trong đó Bồ Tát Văn Thù dạy chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm cũng như vậy: cầu thiện tri thức đừng có sanh lười mỏi, gặp thiện tri thức chớ sanh nhàm chán và đầy đủ. Phải ghi nhớ lời dạy của thiện tri thức, chẳng nên trái nghịch. Đối với thiện tri thức mà dùng cái phương tiện khéo léo á, thì chỉ nên cung kính chớ có thấy lỗi lầm. Tại sao vậy? Tại vì nhờ thiện tri thức mà được nghe tất cả hạnh Bồ Tát, được thành tựu tất cả công đức, được sinh ra tất cả đại nguyện, được dẫn phát tất cả căn lành, tích lũy tất cả pháp trợ đạo, khai pháp tất cả pháp sáng suốt, thành tựu tất cả môn giải thoát, thanh tịnh kiên cố tâm mình. Cho nên chúng ta luôn luôn tha thiết chí thành, cung kính học hỏi đối với bậc thiện tri thức. Mà thiện tri thức là thầy, là bạn, hay là những người chung quanh mình, thậm chí là những người nhỏ hơn mình, người ta có đạo pháp, người ta có trí tuệ, người ta có cái sự tu tập, đều là bạn lành, là thầy hay của mình hết. Mình luôn luôn cung kính quý trọng thì mình sẽ được lợi ích rất là lớn. Trong kinh ví dụ bậc thiện tri thức giống như là mặt trăng lưỡi liềm, từ mùng 4, mùng 5 dần dần cho tới mùng 9, mùng 10 tới rằm, thì càng ngày á trăng càng lớn càng tròn đầy, cho tới rằm tới 16 là tròn trịa sáng tỏ giữa cái bầu trời không. Bậc thiện tri thức cũng vậy, mình ở gần người tri thức á, càng ngày cái pháp lành của mình càng tăng trưởng, càng lớn thêm, trí huệ của mình càng ngày càng tỏ sáng. Và hỏi quý vị, thực ra quý vị đến đây tu học có gần bậc thiện tri thức nhiều không? Nhiều không? Quý vị thấy cái mặt trăng lưỡi liềm quý vị bữa nay nó lớn lên chưa? Nó sắp sửa tròn chưa? Chưa tròn nhưng mà được bán nguyệt chưa? Được chưa? À, thì quý vị thấy đó là do mình gần gũi bạn lành, do mình có những mối môi trường tu học tốt, có những bậc minh sư chỉ dạy, cho nên cái đạo tâm, cái trí huệ pháp lành của mình tăng trưởng. Chúng ta luôn luôn quý trọng, quý trọng một cái điều rất là thiết yếu mà chúng ta cần để tâm. Cái sự tu học của chúng ta đó, nghe pháp rất là thiết yếu, rất là quan trọng. Cho nên á, là chúng ta khi mà nghe pháp thì trong luận Du Già Sư Địa đã dạy cái người tu á, khi nghe pháp phải sanh khởi năm thứ tưởng niệm. Năm thứ tưởng niệm, thứ nhất á, là tưởng niệm quý báu, thứ nhất là tưởng niệm chánh pháp rất là quý báu, nghĩa là chánh pháp tôn quý, hiếm có, khó được gặp. Thứ hai phải nghĩ rằng chánh pháp là con mắt để giúp cho mình thấy rõ được mọi vật, mở được cái màn vô minh tâm tối mà phát sanh cái trí tuệ. Thứ ba đó là mình phải nghĩ rằng quả báo lớn, công đức thù thắng. Khi mình nghe pháp đó, mình nghĩ rằng đó là chánh pháp này sẽ làm cho mình được tới quả niết bàn, tới quả đại bồ đề, cái công đức thù thắng. Thứ tư á, là không tội được an vui. Mình nghĩ rằng á, chánh pháp này sẽ giúp mình đạt tới cái chỗ tiêu trừ tội nghiệp, đạt tới cái chỗ an vui. Đó là năm cái điều mà chúng ta thường thường nghĩ, quý vị nhớ. Thứ nhất là nghĩ chánh pháp quý bao. Thứ hai, nghĩ chánh pháp giống như con mắt. Thứ ba, nghĩ chánh pháp á, là sáng soi. Thứ tư là nghĩ chánh pháp là quả báo lớn, công đức thù thắng. Thứ năm là nghĩ chánh pháp là không tội, đạt được an vui. Nếu mà chúng ta thường nghĩ nhớ như vậy thì khi mà mình nghe pháp, khi mình học giáo lý, nhất định là mình sẽ mở lòng ra để mình đón nhận cái chánh pháp. Là quý vị nhất định sẽ mở con mắt pháp, sáng tỏ để thấu suốt được cái bản chất của vũ trụ và vạn vật. Quý vị sẽ đạt tới cái trí tuệ vô lậu, vô sanh. Còn nếu như mà nghe pháp á, chỉ nghe ông thầy cũng nói gì cho vui, kể nhiều câu chuyện cho vui, phải không? Hoặc là nghe để biết thêm tri thức này kia, thì đó nó lợi ích rất là nhỏ. Lắng lặng cái tâm tư, để cái tâm mình á, rỗng không, để mà đón nhận cái nước chánh pháp của Phật đi vào, thì lúc đó sẽ thấm nhuần cái mảnh đất phiền não khô khao của mình, thì nó trở thành ra tươi mát. Thì lúc đó cái hạt giống bồ đề sẽ đâm chồi nảy lọc, cành nhánh xum xuê, rồi sẽ ra hoa kết trái, lục độ vạn hạnh của Bồ Tát sẽ lợi lạc chẳng những cho mình, người thân mình, mà cho tất cả chúng sanh. Đó là chúng ta biết cái cách để mà nghe pháp. Bước sang cái điều thứ 9, Bồ Tát Phổ Hiền là dạy chúng ta đó, hằng thuận chúng sanh, là thuận theo chúng sanh ở trong 10 phương quốc độ, cúng dường cho họ như là phụng sự chư Phật, kính thờ sư trưởng cha mẹ, giúp đỡ chúng sanh một cách bình đẳng. Đối với người bệnh khổ thì đem thuốc hay, đối với người lạc đường thì chỉ con đường chân chánh, làm ngọn đèn sáng ở trong đêm tối, chỉ kho tàng cho người nghèo cùng, dùng cái tâm đại bi để mà tùy thuận chúng sanh, niệm niệm tiếp nói mãi không cùng tận. Thuận theo chúng sanh, quý vị nhớ cái điểm này, chỗ này phải nói cho kỹ cho để có người hiểu nhầm. Thuận theo chúng sanh không phải là ta nói gì mình cũng nghe theo hết nha, phải không? Tức là mình phải dùng cái trí tuệ sáng suốt mà mình tu tập đó, mà mình đem cái trí huệ đó thể hiện bằng cái lòng từ bi để mà giúp đỡ cho những người nghèo cùng khốn khổ, hay những người đi trong đêm tối, hay những người đang bị ràng buộc, đang bị sợ hãi. Quý vị thấy chung quanh của mình có nhiều người đau khổ không? Có không? Người ta khổ bằng mình hay là hơn mình? Họ khổ hơn mình. Nhưng mà lâu lâu Minh Thành cũng nghe than: thầy ơi, con khổ số một, không ai khổ bằng con hết á. Con khổ nhất à, khổ mà cũng dành. Quý vị thấy không? Thật ra mình á, xét cho kỹ, mình nhìn cho sâu, còn rất nhiều chúng sanh đó đang là quằn quại khổ đau, đắm chìm ở trong sông mê, ở trong biển khổ. Mình á, dầu sao cũng đã bước lên thuyền rồi, phải không? Quý vị biết được danh hiệu Phật, biết được tu tập rồi, quý vị bước lên thuyền rồi. Có điều quý vị chưa qua tới bờ thôi, phải không? Phải không? Đang chèo, đang bơi, mà bơi cũng chắc cũng cỡ nửa biển rồi, phải không? Mà chiếc thuyền của mình nó đặc biệt á, là thuyền mình không phải làm bằng gỗ, bằng ván, mà thuyền mình làm bằng đất sét. Mà nếu như bơi chậm thì sao? Nó rã ra hết, nó chìm. Cho nên cỡ mà đầu tóc trắng 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 mà muối tiêu cỡ này nè, tức là phải bơi chèo chống cho thiệt là lẹ. Quý vị biết cái thuyền bằng đất đó là gì không? Quý vị có nghe cái bài ca thân là cát bụi không? À, tức là thân là bằng đất. Cái thân bằng đất hồi xưa thì nó còn lâu lâu rã, nhưng bây giờ nó rã mau lắm. Mình thành thấy cái thời đại bây giờ nó rã mau lắm. Chỉ cần nghe cái rầm cái rồi nó cũng rã rời luôn. Quý vị thấy không? Mới thấy bền chắc đó, nhưng mà ra đường lộ nghe cái rầm là xong xuôi mọi chuyện. Thì quý vị thấy nó giống như là cái xuồng bằng đất. Cho nên phải chèo, phải bơi cho nhanh. Đừng có nghĩ rằng mấy bà già tóc bạc hay là tóc muối tiêu đó mới bơi lẹ, mà mấy người trẻ cái nói tôi còn 40-50 năm nữa, ai bảo đảm giơ tay coi. Không ai bảo đảm hết đó. Có ai ngồi đây bảo đảm mình 70 hay 90 không? Có không? Thì như vậy là rất là mong manh, mau tan hoại. Cho nên Đức Phật ví dụ thân này giống như chiếc thuyền, chiếc xuồng làm bằng đất. Thì như vậy đó, là mình phải bơi cho lẹ qua, bơi cho mau. Nhưng mà có những cái chúng sanh đang đau khổ, đang còn mê lầm, mà những chúng sanh nó không ai lạ hết. Chồng mình, con mình, phải không? Chị em mình, thậm chí cha mẹ mình, chứ không ai xa lạ hết á. Mà nếu như quý vị đang bước lên trên bờ, và quý vị leo lên trên thuyền rồi, tuy biết cái thuyền nó bằng đất, nó mau, nhưng mà cha mẹ mình đang lặn hụp dưới, hoặc là anh em vợ chồng mình có ngoảnh mặt làm ngơ được không? Được không? Như vậy lòng từ bi ở đâu? Cho nên tuy biết thuyền bằng đất nhưng mà cũng ráng nắm kéo lên, phải không? Cho nên cũng phải nâng đỡ với nhau, khuyên bảo với nhau cùng tu tập. Đó là chúng ta mới thể hiện được cái tình thương từ bi của đạo Phật. Thuận theo đây không nghĩa mình chiều theo cái phiền não mê lầm, mà thuận theo đây khéo léo phương tiện để mình dìu dắt, để mình giúp đỡ, để cho người ta tiến bước trên con đường tu. Quý vị thấy những cái điều này ở trong đạo á, các bậc tôn túc, các vị hòa thượng cao tăng á, thuận theo chúng sanh rất là hay. Ở trong cái tu viện của hòa thượng Tuyên Nhai, trong tu viện của hòa thượng Tuyên Nhai có hơn 100 học tăng ở đó tu học. Và thường thường á, ban đêm á, hay có người trốn đi ra ngoài chơi mà không biết ai. Hôm đó hòa thượng mới đi tuần vòng vòng ở trong liêu, xong rồi hòa thượng đi ra thì thấy ở ngoài bờ tường rào á có cái ghế cao cẳng, ban đêm hòa thượng biết rồi, hòa thượng lẳng lặng dời cái ghế qua một bên, hòa thượng đứng vô ngay chỗ cái ghế đó. Cái ông điệu này ông đi chơi về thì bình thường ông cứ leo lên thì ông đạp xuống ghế, ông nhảy xuống thôi. Thì bữa nay ông cũng leo lên, ông đạp cái ông nhảy xuống, mà ông không có thấy cái ghế, mà ông giật mình ông thấy hòa thượng diện chủ. Hòa thượng vẫn là bình thản lặng lẽ. Hòa thượng nói: trời khuya sương xuống nhiều lạnh, con vô bận áo lạnh đi để bệnh nè. Thì ông này, ông điệu này ông im lặng hết hồn, mà đâu còn dám nói gì, lẳng lặng chạy vô ngủ. Mấy ngày sau á, hòa thượng Thiên Nhai vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà từ đó về sau, chú điệu này không bao giờ dám leo tường đi chơi nữa. Thì quý vị thấy cái sự giáo dục ở trong tu viện, ở trong chùa chiền, là lấy cái tình thương thay vì trách phạt, lấy cái sự bao dung độ lượng thay cho cái sự nghiêm khắc khó khăn. Chính cái lòng từ, cái lòng bao dung đó mà có thể chuyển hóa tới tận đáy lòng của những cái người mà chưa có ý thức, chưa có hiểu rõ được. Mình ở trong nhà làm cha mẹ ông bà cũng tập theo những cái cách và dạy dỗ của chư tăng, của các cái bậc tôn đức như vậy, lấy cái tình thương thì có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Tình thương bằng cái trí tuệ đó. Cuối cùng là chúng ta tập cái sự hồi hướng rộng lớn. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng khắp cả, đem cái công đức thiện căn tu hành của chính mình á, để mà cho hết tất cả chúng sanh, để cho mọi người đều được lợi ích hết. Ở trong kinh luận giải thích á, là có ba loại hồi hướng. Thứ nhất là hồi hướng bồ đề, thứ hai là hồi hướng chúng sanh, thứ ba là hồi hướng thực tế. Hồi hướng bồ đề là bao nhiêu công đức mình niệm Phật, mình tu tập, mình làm mọi việc lành á, mình đều hướng cái công đức đó tới cái chỗ giác ngộ, gọi là hồi hướng bồ đề. Hồi hướng chúng sanh á, là bao nhiêu công đức á, mà muốn đem chia sẻ cho tất cả muôn loài đều được trọn thành Phật đạo hết. Cho nên quý vị thường thường nghe pháp xong có chắp tay hồi hướng sao: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, phải không? Hướng về khắp tất cả là cho hết tất cả hết. Mà quý vị có chịu cho hết không? Chịu không? Nếu chịu cho thì tốt, còn nếu chưa chịu cho thì giống như cái anh nông phu nọ, vợ của ảnh mới vừa mất, ảnh đi tới, ảnh mời hòa thượng vô tướng tới tụng kinh cầu siêu cho vợ anh. Khi hòa thượng vừa tụng xong thì ông hỏi với chứ: bạch hòa thượng, chứ tụng nhị vợ con được bao nhiêu công đức? Thì hòa thượng nói: không những vợ anh được công đức mà tất cả chúng sanh đều được. Phật pháp nó giống như mặt trời soi sáng khắp cả, giống như là chiếc thuyền đưa tất cả chúng sanh đều được lợi ích hết. Thì anh nông phu này nói: dạ thôi hòa thượng, con là thương yêu quý nhất vợ con, ngài cho mình vợ con thôi, chứ ngài cho mọi người nhiều quá chia hết rồi còn gì. Bây giờ hồi hướng hết trơn hết trọi rồi, vợ con đâu còn nhiêu. Cái hòa thượng thấy cái lòng ích kỷ của anh, nhưng cũng từ bi, hòa thượng á mới nhắc cái pháp hồi hướng là một pháp môn tu trì rất là đặc biệt của đạo Phật, phá trừ cái tâm nhỏ hẹp ích kỷ riêng tư để mở cái tấm lòng rộng lớn. Giống như là một ngọn đèn cày, khi mình mồi ra thì trăm ngàn muôn ngọn đèn đều được sáng hết, mà cái ngọn đầu tiên đâu có bị mất cái ánh sáng. Giống như cái hột giống, khi mà mình chịu trồng ra thì bao nhiêu cây bao nhiêu trái, mà cái hột giống nó cũng đâu có mất mát chút nào. À, cái sự tu tập trong đạo Phật là giúp cho mình có cái tâm rộng lớn. Mà tâm rộng lớn á, thì cái quả báo cũng rộng lớn vô biên. Nghe Hòa Thượng giải thích thì anh này cũng hiểu được chút. Bạch Hòa Thượng nói thì con hiểu, nhưng con đều xin Hòa Thượng phá lệ. Nói anh phá lệ làm sao? Và cho hết mọi người, những cái ông hàng xóm kế bên, ông hại con á, con ghét ông lắm. Hòa Thượng đừng cho. Vì thấy không, cái Hòa Thượng nói, đã nói khắp tất cả chúng sanh rồi, mà sao lại còn trừ riêng một người? À, lúc đó tự nhiên anh hiểu được ra, anh sám hối. Và từ đó trở về sau, anh phá tan cái lòng ích kỷ riêng tư nhỏ hẹp, mở ra cái tâm bồ đề rộng lớn và tu tập. Sau này làm được rất nhiều việc lợi ích cho chúng sanh, cho nhân loại. À, quý vị thấy, đó là nói chúng ta cái pháp hồi hướng là phá cái tâm riêng tư nhỏ hẹp ích kỷ để làm lợi ích cho muôn loài. Đó, cái ý nghĩa của nó là vậy. Còn hồi hướng thực tế là đem thiện căn của mình hồi hướng để cầu đạt tới cái pháp tánh bình đẳng, tức là cũng là đạt tới cái nhất tâm bất loạn mà thôi. Vậy như vậy, quý vị thấy đó là hết năm cái điều sau, mà tính luôn năm điều trước nữa là 10 điều, phải không? À, Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta mà đêm nào quý vị vô, hoặc là thời khóa tụng niệm, quý vị cũng đều có phát nguyện hết, có đọc thuộc hết trơn à, nhưng mà không biết có ứng dụng chưa, phải không? Cho nên Minh Thành nhắc lại để chúng ta nhớ kỹ, thì chúng ta ứng dụng để có được cái lợi ích chân thật ở trong chánh pháp. Năm cái điều sau này á là thỉnh Phật sao chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, rồi sao nữa, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh, phổ giai hồi hướng, thỉnh Phật xoay chuyển bánh xe pháp cho mình nghe pháp mình tu, mà luôn luôn mình cũng phải quay chuyển cái bánh xe chánh pháp trong lòng của mình, phải không? Thỉnh Phật ở lại đời, mình cũng phải thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ từng danh hiệu Phật nơi lòng của mình. À, theo Phật học, theo các bậc thiện tri thức tu tập, thì phải một lòng một dạ quý kính tôn trọng để mà cầu pháp. Hằng thuận chúng sanh là luôn luôn tạo điều kiện giúp đỡ mọi người tới cái chỗ giác ngộ, an vui, hồi hướng, phá trừ cái tâm nhỏ hẹp ích kỷ, mở cái tấm lòng rộng lớn vô biên để mà cùng tu, cùng học, cùng giảng sanh tịnh độ, cùng chứng quả bồ đề và cùng trở lại ta bà làm lợi lạc cho chúng sanh. Nam mô Di Đà Phật. Cuối lời, Minh Thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho thầy trụ trì và chư tăng ở đây mãi là ngọn đèn bát nhã soi sáng cho tất cả chúng sanh thấy được con đường trở về bến giác. Kính chúc tất cả mọi Phật tử luôn luôn tinh tấn niệm Phật, nhiếp tâm tu hành trong 7 ngày 7 đêm để thấy được tịnh độ hiện tiền, an lạc ngay trong giờ phút hiện tại tu tập. Nam mô A Di Đà Phật.